Trời ơi trời, cái số tôi sao mà tối ngày đi đâu cũng gặp người ta ôm với hung hoài nữa. Rồi ông lo ông phê, ông phê ông ôm, ông đâu có thay mình vô đâu. Trời ơi. À Xuân, lại nói nghe nè.
Cái gì đó cậu?
Sao hôm nay em đẹp quá à? Nói không phải nịnh nghe, tự nhiên đẹp ngang vậy. Có ăn cái gì trúng không vậy?
Đẹp lâu rồi cậu không thấy hả?
Trời ơi, rợn miếng ơi.
Cái gì đây đây, cái gì đây?
Mèn ơi, da thịt sao mà nó mát lạnh còn hơn ở trong tủ lạnh mới ra nữa mấy cha ơi.
Trời ơi, cậu à cậu, gặp cậu là dê cơ mà.
Quen rồi, cái tật anh gặp gái không dê chịu không nổi. Mà sao bỏ hoài bỏ không được, mấy cái vụ kia bỏ được hết, mà cái vụ dê này bỏ hoài bỏ không được em ơi. Trời ơi, bữa nay sao tự nhiên có cái bông ở đâu gắn vô ngực đẹp quá vậy nè ta ơi.
Đáng nhất à.
Mẹ đó, nghĩ cái bông này vậy chứ nó còn có phước hơn anh.
Sao?
Không biết lựa chỗ nó nằm. Anh nói thiệt với em nghe, sau này anh có chết anh đầu thai lên cái bông đó đó.
Chi vậy?
Kệ nó, nằm ngay đó nó ấm em ơi.
Lúc này thấy cậu mất nết dữ à nghe.
Có miếng nết nào đâu mất.
Không có miếng nào hết hả?
Cha sanh mẹ đẻ ra tới giờ có cho được miếng nết nào đâu em. À Xuân à, anh nói em nghe nghe. Anh mới đi thu tiền thuế về nè. Bây giờ em ém bớt lại cho anh 73.000, anh cho em 1.000 uống cà phê chơi.
Cái gì cậu? Ém 73.000 mà cho tôi có 1.000 hả?
1.000 uống cà phê được rồi.
Thôi, chị hai à.
Gì dữ vậy mẹ? Ở nhà ở không không mà đòi chị hai.
Vậy chứ công của tôi chỉ vẽ cho ông ăn mà.
Khỏi cần, cái này nghề nghiệp của tôi biết làm, tôi biết ăn.
Rồi bây giờ chịu chi không?
Không, bây giờ anh cho em thêm 500 nữa đó.
Thôi, thêm tiếng nữa đi.
Thêm tiếng nữa hả?
Ừ.
Tiếng nữa thôi nha. Thôi anh cho em thêm 50 nữa đó, là 1.150 đồng đó.
Không à, bây giờ chi hai à?
Thôi đi mẹ. Không có chi hai, chi ba vậy á. Thì chịu không?
Không chịu phải không? Không chịu thì tôi mét đại ca à.
Mày mét đại ca ta giọng phù mỏ.
Cái gì? Phù hả? Đại ca, đại ca ơi, đại ca.
Cái gì đó Xuân?
Đại ca ơi, tiểu cậu.
Cái chuyện gì đó cậu?
Dạ thưa đại ca, em mới đi thu tiền thuế về nè.
Được bao nhiêu?
Dạ mấy triệu, danh sách tụi nó có đây nè.
Đó mày đọc tao nghe coi.
Dạ. Nghe không? Đọc mà nghe không?
Đọc đi.
Mấy cc mà em thấy đại ca phê quá vậy đại ca.
Thôi đọc đi em ơi.
Em đọc ngang à. Mỹ Hòa Sương 4 tháng thuế 1 triệu. Quảng An Đường 2 tháng 400.000. Tính Pháp quản lợi vị chi 4.873.000. Hết.
Giỏi đó.
Dạ.
Đưa tiền cho Xuân đếm đi.
Dạ à, nè Xuân đếm đi, nhớ 1.150 đồng nha. Không thôi tao giọng mày phù mỏ đó.
Cái gì phù hả?
Cậu.
Dạ.
Sao trong danh sách tao không thấy thằng Đại Phong mày?
Dạ thưa đại ca, thằng chủ phế liệu chiến tranh năm nay làm ăn được lắm. Em nói nó thôi, năm nay mày làm ăn cũng được rồi. Mày làm ơn làm phước, mày nộp thuế giùm ổng triệu giùm tao cái. Cái nín thinh nó không trả lời trả dấu gì hết. Chống nạnh nó kênh em nữa đại ca.
Kênh à?
Ờ, em hỏi bây giờ mày nộp không, mày nói mẹ một tiếng đi. Mày cho ăn thua với mày liền đó. Cái nó chống nạnh nó kênh em hoài à đại ca.
Thì sao nữa?
Nó ra lệnh cho đàn em của nó đuổi em khỏi nhà. Nó còn chửi nhắn biểu em nói chuyện mày nói với Mã Ngưu muốn thu thế tao vào tổng tham mưu. Cây quân cướp càng bay đừng lãng hoàng. Ăn súng bánh thầy chết già nghe con.
Khốn nạn, thằng chó nào cả gan hên em với tao. Nhà nó ở đâu tại con đường nào? Để tao đinh yên chúc mừng hẳn ta mượn cái lưỡi ba hoa. Nó phải cúi đầu hai tay dân bạc nộp phạt gấp 10.
Dạ nó có con em đẹp hết chỗ chê, ai thấy là cũng mê. Dán liễu lưng không mong tròn ngất bự.
Tao đến tận nhà thiên lý em gái nó luôn. Bao nhiêu năm trời hét ra lửa ở đây, cả chợ lớn này ai dám lên mặt cãi lĩnh tao.
Dạ nó có gốc bự mấy ông tá ở quân nhu quân cụ.
Gốc nhỏ gốc to tao cũng bưng sạch nó đừng lên mặt. chuẩn bị. Nói với thằng hai tụ tập nhóm Thanh Long và Hắc Hổ chuẩn bị đi với tao.
Dạ em đi không?
Đi luôn.
Đem súng theo không đại ca?
Đem.
Đem lựu đạn không?
Đem theo luôn.
Đem bơm không?
Đi vậy.
Bỏ ngay nhà cho anh chết dòng họ nó chơi.
Tiểu Cẩu.
Cái gì?
Sao thiếu 73 ngàn?
Thì hồi nãy anh nói với em đó.
Không, chia hai.
Trời ơi trời, chia hai cái gì mà chia hai dẹp.
À vậy thì tôi mét đại ca.
À Xuân à Xuân, anh nói em nghe nè.
Sao?
Anh nói với em từ nãy giờ đàng hoàng rồi mà em không nghe, em ma ngoan cố mà em mét đại ca, tao giọng mày phù mỏ.
À hăm dọa ha. Đại ca ơi đại ca.
Cái gì đó à Xuân?
Tiểu Cẩu giao tiền thiếu 73 ngàn đại ca.
Thiếu đâu mà thiếu, nhỏ này em nói thêm nói báo em chứ thiếu đâu thiếu.
À Xuân, em có đếm kỹ chưa?
Em đếm kỹ lắm mà.
Mày có dấu đâu không mày?
Dạ đâu có đại ca. Đại ca thấy em hồi nào tới bây giờ em đâu có vụ tham lam này đâu. Nói thiệt đại ca, ăn nhiều cũng ăn thôi chứ 73 ngàn mày nhầm mẹ gì ăn chứ mất cổ đại ca.
Đại ca ơi, hồi nãy á Tiểu Cẩu nói em 73 ngàn, rồi cậu chia cho em 1.550 đồng đó đại ca.
Trời ơi trời, tao nói với mày hồi nào vậy Xuân? Con nhỏ này nó ăn nói giọng dò lên trời cắm đầu xuống đất mà nó nói được mấy cha ơi. Mày dám tao nói gì hồi nào?
Hồi nãy nè.
Bây giờ mày dám thệ tao không?
Ông thề đi.
Thề đi. Súng đạn ăn nè.
Ăn ai?
Ăn ai ăn, đừng ăn tao thôi.
Khùng quá ha.
Giờ đây ba người nè, nó muốn ăn ai đó nó ăn đi, nó chừa tao ra. Tao đâu có tè mày.
À đại ca à, chắc em biết Tiểu Cẩu giấu tiền trong người đại ca, cho em xét.
Đâu
xét người đại ca.
Đâu có được. Đâu có muốn xét ai xét mày đâu, phải cảnh sát Xuân. Trời đất ơi, con người ta nghèo giàu người ta cũng có cái danh dự người ta chứ. Bây giờ mày xét bây giờ gì thí dụ không có rồi, bây giờ đền bù lại cái danh dự tôi bao nhiêu chứ.
Cái gì? Danh dự hả? Danh dự ông bao nhiêu?
2 cây á.
Thôi được rồi, mày đứng yên cho A Xuân xét đi. Nếu không có, tao bồi thường danh dự cho mày 4 cây.
Vậy không? A Xuân, mình có chuyện làm ăn rồi. Bây giờ em cứ xét ha. Ông đang thề dữ lắm rồi. Giờ em xét em nói không có. Không cho anh 4 cây, anh cho em 4 phân xài chơi.
Cha, ông tính cha quá ha. Đương nhiên bây giờ tôi không chịu. Đương nhiên, đứng yên cho tôi xét.
À, xét đi. Xét đi.
Đây nè, đây ngay chỗ này nè.
Ngọc nha.
Chưa,
ngọc
đây nha.
Ngọc nha.
Cái gì
nhỏ? Không được, con nhỏ này nó cố tình ha. Nó cố tình nó làm cái gì mà mò tùm lum hết trơn vậy nè.
Cái gì mà mò ông chứ?
Bây giờ tôi đề nghị là xét khu vực nào có khu vực đi. Đừng mò tùm lum, tôi không có chịu.
Xét làm sao có khu vực?
Chứ là sao? Có người ta là chia ra làm 3 phần đó, 3 khu vực đó nè. Khu vực 1 là phần đầu, khu vực 2 là phần tay chân, khu vực 3 là dùng cấm địa bất khả xâm phạm.
Không, phần này quan trọng phải xét.
Không được, phần này tôi đề nghị là cho đàn ông xét tôi đi, chứ con nhỏ này tôi biết nó muốn lợi dụng nè, muốn làm nhục tôi nè.
Nói vậy chứ tôi biết cậu giấu ở đâu rồi.
Giấu đâu?
Đây nè.
Đâu?
Đại ca thấy không? Nè tiền nè, giấu ở trong nón này đại ca.
Trời ơi, này ai bỏ trển tao đâu hay đâu.
Mày tốt quá hả cậu? Tiền này ở đâu vậy?
Dạ tiền này là tiền thưởng.
Ai thưởng?
Dạ đại ca thưởng.
Tao thưởng hồi nào?
Dạ em nhớ mấy lần trước em đi thu thế về có mấy cái lẻ đại ca thưởng em. Lần này em thấy nó cũng có lẻ nữa, thành thử em chơi trước, sau này đại ca khỏi mất công thưởng.
Cưng mày riết rồi mày giữ ngư hả? Có công tao thưởng, có tội tao trừng. À Xuân.
Dạ.
Lấy roi ra đây cho anh.
Dạ thưa cùng đại ca, nửa cuộc đời em mới có mèo. Hẹn chiều nay đi nhảy nhót ở ẹt tăng sen. Mèo em nhi nhi tuổi vừa 50 mấy hết ý. Kép trẻ đào già duyên, ba tiếp kết nguyện xe duyên. Tung qua liều em vui một bữa với mèo cho vui.
Tao có bao giờ hẹp lượng với em út đâu chứ. Muốn thì phải hỏi xin, chứ thói ăn xén ăn bớt sinh ra xạo trả. Tao đánh mày bữa nay để cho tất cả noi gương. Nhớ mày.
Đại ca, đại ca ơi, em xin cúi ngà lại, lần đầu ngà em lỡ dạy, xin anh thương nghĩ lại, tại tâm về nó hại, bây giờ ăn đoàn hoàng hoại. Đại ca ơi giùm thương, viên thân em thân rồng sở đoàn.
Không, không tha được, chết nè cậu.
Dạ quan. Đừng đá, đừng đấm, đừng đạp, đừng đục, đừng để đó đớn đau, đừng để đau đớn đứt đoạn đường đi, đau đầu đều điên đầu. Đại ca ơi, nghi chúc công lao câu này lặn lội đi tìm món ngon vật lạ, từ mệnh phụ phu nhân đến con gái vị thành niên chẳng lọt qua con mắt em dòm. Cô nào mà em chấm tim là ngà đại ca tận hưởng mùi đời. Đại ca vợ bảy tám bà mèo hàng lố thấy con gái cũng mê, huống chi em đã quá đát nửa chừng xuân vẫn còn phòng không chiếc bóng. Thèm thuồng tiêu thôn thấy thăm đầy đủ dư thừa em đâu dám sanh tâm. Cây mau 35 ông trời đặt để em giống hệt đại ca nở nào xứ pha.
Cũng tại ông thôi, ai biểu già rồi mà còn ham người đẹp.
Thì cũng tại A Xuân làm mai làm mối cho ai.
Tại tôi. Vậy rồi tôi biểu ông chết, ông có chết không? Xít.
Vui lắm phải ông, còn mỉm miệng cười mai mỉa nữa. Già đầu còn dạy có cháu ngoại còn ngu. Hỡi ơi đàn bà lòng dạ hiểm sâu, đầu mối chót lưỡi dễ tin hại người. Cháu già còn khoai cỏ non, còn những chưa ăn nay bị ăn đòn. Đại ca ơi thương thân em cho con ốm yếu nhiều xương, đánh tường trứng 20 rồi trời ơi đau chắc chết. Em vỡ cây tay còn hay cái miệng, khi đại ca buồn có em nịnh cũng vui.
Nè, mày nghe tao hỏi.
Dạ.
Tại sao đi thu thế xong rồi không về mà lại lo ăn nhậu không vậy cậu?
Dạ, đại ca thông cảm, đó là trách nhiệm của em, nhậu là em phải nhậu chứ. Trời ơi, nhậu cũng cực khổ lắm chứ sung sướng gì đâu đại ca ơi.
Sao mà cực chứ?
Dạ, có bữa nó cho uống bia 50 còn đỡ, có bữa nó đưa rượu đế vô uống muốn trào máu họng chứ cực khổ lắm chứ sung sướng gì đâu đại ca.
Thôi thì cũng được đi, sai á thì đi về nghỉ, sao lại la cà từ đầu trên xóm dưới. Về hết người này tới người khác, từ trẻ cho đến già mày không chừa ai hết vậy mày.
Dạ đại ca thông cảm, cái đó trách nhiệm của em đàn làm đàn ông mà mình phải dê đàn bà chứ ở không làm mẹ gì đại ca.
Bữa hôm tao thấy mày nói chuyện với ai mà già chát vậy hả cậu?
Dạ nghệ nhí em đó.
Nghệ nhí à?
Dạ tại bữa đó đại ca thấy già là bả ông có ba tư dê.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 42.
42 tuổi của mày mà nhí rồi hả? Người ta nhí là 19-20, còn nhí của mày là 42 à?
Dạ 19-20 không đủ đại ca, có đâu tới em.
Mày giống ai vậy hả?
Dạ giống đại ca chứ giống ai.
Mày giống tao à? Được rồi, tao tha cho mày đó.
Dạ cảm ơn đại ca. Dạ.
Nhưng nên nhớ.
Dạ.
Tao cấm đứt mày kể từ bây giờ không được quyền dê.
Dạ cấm uổng gì đại ca. Trời ơi cấm cái này chết còn sướng hơn chôn đại ca. Không có đại ca cho em gia hạn thêm em dê 1 tháng nữa thôi. Em dê hết mùa mưa này thôi em nghỉ cũng được. Chứ còn mấy em ở xóm dưới này chưa xuống tới bỏ uổng đại ca.
Tháng này tháng mấy rồi?
Dạ tháng này tháng 6 em dê hết tháng 7 thôi em nghỉ luôn. Có nhiêu ăn nhiêu.
Thôi được, tao cho mày tới ngày 30 tháng 7 dứt điểm.
Dạ tháng 7 này có 31 tay đó đại ca.
Thêm một ngày nữa.
Dạ ngày nữa chưa hết luôn đại ca. Ngày làm tháng ăn mà.
Thôi được, tao tạm tha cho mày đó.
Trời ơi đại ca ơi.
trăm lại đại ca, ngàn lại đại ca ơi. Đại ca thật là hào hoa phong nhã đại ca ơi. Thân châu ngựa này suốt đời thấy hầu hả đại ca, đại ca. Trời đại ca đẹp trai dễ sợ luôn. Trời có mặt phúc hậu dễ tè luôn. Bởi người ta nói ở đời mà đại ca, ở đời ăn ở có đức không sức ngán đại ca. Đức đại ca chắc ăn cỡ ngày mấy hết mẹ đó.
Thôi đi mẹ ơi, dạ. Đừng có nịnh quá. Mấy thằng nịnh chẳng tích sự gì cả.
Thằng nào nói ngu à. Nịnh là đâu phải ai muốn nịnh cũng được đâu. Nịnh ta phải có khiếu nịnh. Nịnh là liều thuốc an thần xoa đau chống mệt. Người được nịnh nhẹ nhàng phơi phới chín tầng mây, lơ lửng lân lân. Còn riêng bên mấy em nịnh được uống bia lon, được hút ba số. Trời ơi, đâu phải ai muốn nịnh cũng được đại ca. Nịnh phải có khiếu nịnh. Duyên nịnh vợ còn hơn duyên con gái nữa đại ca ơi.
Ông kia, ông là ai nè? Ông đi đâu vậy? Ông đi đường nào vào đây vậy? Hả?
Dạ leo rào.
Leo rào?
Dạ.
Ông ơi, người lịch sự vào nhà phải gõ cửa hoặc bấm chuông coi người ta có tiếp mình không. Dạ. Nè, đi đâu vậy hả?
Dạ đi ra ngoài bấm chuông.
Ông ngớ ngẩn thiệt. Đã vào đây rồi còn ra bấm chuông. Lỡ
không
rồi
hả?
Mời ông vô.
Dạ, cảm ơn. Dạ thưa, dạ thầy với cô, đây là
chúng tôi sắp làm đám cưới.
Dạ chúc hạnh phúc. Nhớ bữa đám cưới chạy đầu kiểu phùng ngổ gà nghe.
Hả? Bộ nãy giờ ông nghe hết rồi hả?
Dạ già cả lẩm cẩm nghe đâu có nhớ hết. Nhớ cái câu chải đầu kiểu phùng ổ gà be bờ đám mạ. Bữa nào tôi về tôi dẫn vợ tôi đi chải đầu kiểu phùng ổ vịt coi. Bây giờ người ta chơi ổ vịt không à, ổ gà xưa rồi.
Dạ mời ông ngồi.
Dạ cảm ơn thầy, tôi đứng quen rồi, ngồi sợ mổ chân. Cha, nhà thầy sang trọng quá hen, cho nên sắm cái bộ ghế sang trọng quá chứ. Ghế bằng cây phải không?
Dạ.
Ghế bằng cây tôi đâu có dám ngồi, ngồi sợ nó nhăn.
Nhăn gì à?
Dạ nhăn cái
này. Nhăn cái quần à?
Dạ, bị con bộ à.
Dạ mời ông dùng nước.
Dạ cảm ơn thầy, tôi uống nước lạnh hôm qua no. Trước khi vào đề tôi muốn hỏi thăm thầy, hỏi thăm ông Minh, ông thân của thầy. Sao độ rầy bệnh tình ông có thuyên giảm chút nào không thầy ha?
Cảm ơn ông. Ba tôi đôi lúc cũng khỏe, nhưng bác sĩ căn dặn là người bệnh tự bảo dưỡng lấy, bằng không thì
buồn thiệt ha.
Mẹ tôi và chúng tôi đang lo. Xin lỗi, ông là ai à?
Thầy không cần biết tôi là ai.
Trời ơi, ông phải cho tôi biết tên để ba tôi về tôi thưa lại với ba tôi nữa chứ.
Tên họ tôi chắc ông Minh ông không buồn nghe tới đâu. Giả lại tôi đến đây là gặp thầy, mục đích của tôi là nói chuyện của thầy chứ không phải là chuyện của ông Minh.
Như vậy thì ông càng phải cho tôi biết ông là ai, ở đâu, nghề nghiệp gì.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tôi ở nhà tôi, tôi làm ruộng rồi hết.
Trời ơi, tôi điên thật rồi.
Muốn điên gì đó điên thoải mái.
Nè, ba tôi thì đau, má tôi thì đang lo, tôi thì sắp làm đám cưới, công chuyện bề bộn như vậy đó mà ông còn đến đây gây rắc rối. Nếu đặt trường hợp ông là tôi thì ông nghĩ sao?
Nếu đặt trường hợp tôi là thầy thì tôi không nghĩ ngợi gì hết, tôi tống cổ nó ra khỏi nhà tôi ngay nếu thằng đó điên.
À tốt, vậy xin mời.
Rất tiếc, còn tôi rất tỉnh. Tỉnh bơ nè, có điên khùng gì đâu.
À,
nếu ở địa vị tôi là thầy thì tôi sẽ ân cần niềm nở và nhờ sự chỉ dạy của người ta.
Nhưng ông nhớ cho câu ngạn ngữ, điều mình không muốn thì đừng làm người khác phải khó chịu.
Thầy thì học sách dở nhà trường, còn tôi thì nói theo cuộc sống ngoài đời, chắc mình không hợp.
Tôi cũng thấy vậy.
Mới có lời lẽ qua lại sơ sơ mà thấy thầy hơi khó chịu. Ngộ lỡ như tôi làm một chuyện tài trời, chẳng những người ta khó chịu mà còn ngất xỉu thì thầy tính sao hả thầy Tâm?
Thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ độc ác vô lương tâm như vậy.
Tốt, nhưng đó bằng lý thuyết hay là hành động cụ thể?
Cách nào cũng được. Còn ông, nếu ông ăn ở thất nhân sắc đức, ông sẽ coi tôi trừng trị.
Rất tiếc không phải tôi ăn ở bất nhân sắc đức đâu, mà kẻ ăn ở bất nhân sắc đức chính là...
Là ai chứ?
Là thầy.
Là tôi à?
Đúng, là thầy. Có phải vừa rồi thầy đã dùng tiền bạc và thế lực bắt buộc một người đàn bà dọn nhà đi thật xa, phải không? Phải không?
Tại vì người đàn bà đó đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình tôi.
Phá hoại hả? Phá hoại không?
Kìa kìa, ông làm gì vậy hả?
Coi vậy mà nhát. Người đã hy sinh đời mình cho kẻ khác được nguyên vẹn thì bị kết tội, bị mạt xác là phá hoại. Còn kẻ đang trách, đang bị lên án thì được trọng dũng sĩ tôn. Đời sao có chuyện quay quăm như vậy ha?
Ông nói gì xa vời quá, tôi không hiểu nổi.
Đang buồn cái là thầy chưa hiểu đó thầy Tâm à. Chứ cái thứ con mà chửi cha mắng mẹ, lộn đầu lộn đũa, trời không đánh thánh không đâm, trước sau gì xe hơi cũng hỏi thăm sức khỏe nó hả thầy?
Thôi ông nín đi.
Tôi còn nói nữa.
Ông nói gì nữa chứ?
Tôi tiếp tục nói.
Trời ơi,
thầy Tâm ơi, tôi muốn sự thật kia nó lọt vào hai cái lỗ tai của thầy. Cho dù thầy không tin thì sự thật kia nó cũng giúp cho thầy nên nghĩ suy cân nhắc. Vì sao có một bà mẹ khổ đau mà phải đem con thi thác cho người? Nỗi khổ của cha mẹ chồng chất lên cao suốt 18 năm trời. Mẹ tự trách mình chưa tròn bổn phận nên sống âm thầm bên lề cuộc sống của con. Nào xa kề chi thân dài dầu mưa nắng, thương nhớ con trai đức đêm ngày. Nỗi sầu vàng giọt cỏ cây mà không dám bước vào đây một lần.
Ôi điên ơi, ông nói gì lạ vậy?
tôi đâu phải là con rơi. Tôi cũng có khai sanh, ba má tôi xác lập, nội ngoại tôi thừa nhận, nhà trường thừa nhận, bè bạn tôi thừa nhận, nhưng tôi không thừa nhận. Ông không thừa nhận à? Thì thấy kệ ông chứ. Tôi với ông là người dân nước lạ, có gì nói cho nó mệt không biết nữa.
Tôi với thầy là người dân nước lạ hả thầy Tâm? Thầy là người dân, còn tôi là nước lạ. Thầy Tâm ơi, tôi không buồn, không giận thầy câu nói đó đâu. Mà tôi ghét cay, ghét đắng, ghét cho cái trò đời tham sáng phụ kho. Cũng vì nó mà cậu ruột nó quá ra người dân, còn mẹ ruột trở thành một nạn nhân bị nguyền rủa đuổi xuống. Thầy Tâm ơi, thầy là người có đủ trí khôn thì thầy phải biết đâu là tình là nghĩa. Có cây mới từ đất nẻ chui lên, còn con người thì có tổ tiên với ông bà. Nhớ xưa khi độc thân thương một nàng chẳng biết làm sao, chàng lần đi theo nàng hát du dơ mấy câu nhạc tình. Nàng làm nghiêm vô tình, mắt nghiêm nhưng liếc theo đằng sau, bước chân không tự nhiên, em dùng về nhịp cắn kỳ ghê. Thấy coi như là ăn, tôi chạy nhờ người viết giùm thơ, lén trao cho nàng luôn, em nhận lời lại cứ làm tin. Lén trao cho nàng luôn, em nhận lời lại cứ làm tin.
Giây phút trôi qua tôi đứng ngẩn ngơ, không biết cái gì trong hành động lạnh lùng của người con gái đó. Hỏi thăm những đứa bạn trai có nghề trong tài cua ghế là nàng đã nhận thơ, coi như nay tớ đã chịu ăn đèn. Tôi sung sướng rung lên mấy đêm không ngủ, sáng ra còn mắt tư đâu ghèn. Gối lẻ cô đơn đếm thầm nhịp tim trăn trở, lẩm nhẩm từng lời thơ thằng bạn viết rất là văn hoa. Nào là nương tử tuyệt vời như thư cổng tước, dáng liễu tước ta yếu điệu bước thảo bình. Đôi mắt mơ quyền long lanh xanh mơ, còn nụ cười mỹ nhân nghe môi như là sen nở. Đó các bạn thấy chưa, văn hoa đậm đà ca ngợi nhan sắc tình yêu đấy chứ. Nhưng không biết tại sao từ buổi đó tưởng như nàng cố tình lắm mà. Tôi nhớ tôi thương cả tuần tôi không ngủ, không biết tại sao mà nàng quăng thơ lại còn chửi tôi đồ khốn nàng. Trời ơi tôi nghe như sét đánh ngang tay, ta quả tâm tình như đất thảm trời sâu. Tôi gượng chạy theo nàng hỏi tại sao, nàng nạt tôi nghe muốn ngã bể cây đầu. Tôi cấm anh theo tôi hả, tôi kêu lính bắt, con trai gì đâu mà bất lịch sự vô duyên quá. Tôi bàng hoàng chết lặng giữa đau thương, đầu gục xuống nghe hồn mình đang xá vào địa ngục. Tôi không hiểu tại sao có điều gì kỳ cục, nàng chịu nhận thơ rồi sao đành trả thơ lại mắng tôi. Tôi đi tìm thằng bạn nhờ viết thơ, nó thấy tôi nó trốn mất. Từng lời thơ qua mì tôi đọc nhớ thuộc lòng, cứ không hiểu tại sao nàng lại nổi trận lôi đình. Tới chừng gặp anh bạn khác xem thơ khác nghĩa, tôi nghe ta hoàng. anh nói thằng nào viết thơ tình cho mày, nó phá mày thiệt là độc quan. Lời thơ tướng văn qua chớ ngầm mỹ lái ra thành những lời thô tục vô cùng. Chẳng trách được nàng ta nổi giận phát cơn sùng. Thôi thì mày hãy coi như chuyện tình mày đã về, đừng bận lòng cho tao cát nghĩa những tiếng khó nghe. Tao chưa hiểu ra tao cứ năn nỉ anh ta, hãy giải thích tôi nghe không thì tao luôn ấm ức. Anh cười nói mày muốn tao giải thích mày nghe càng nghe tức, chừng nghe xong đừng có té một cái rầm. Rồi anh giải thích đọc là mấy chữ văn qua có nhái nhái nè. Thư cổng tước là công máy, lái là cái mông. Bước chân thảo bình, thảo là cỏ, bình là bằng, cỏ bằng là cẳng bò. Đôi mắt mơ quyền mờ, lóng lánh xanh mơ. Xanh là thanh, mơ là mộng, là mông, thanh mông. Còn nụ cười sen nở, sen tiếng Tây là chó, mà chó nở là chó đẻ. Trời ơi con gái tuyệt vời như cái mông, mắt mờ thông minh, chân cẳng bò, còn nụ cười chó đẻ. Vậy đó mà nàng không không mắng mày sao được chứ hả? Trời đất quý thần ơi, như lời anh bạn nói, tôi nghe xong là tôi té một cái rầm.
Phải chi tôi đừng ngu, tuy thường thầm gặp nhau cứ lăng căm. Chuyện tình yêu ban đầu, mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng đồi qua theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ, nên tình cờ gặp nhau cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nên tình cờ gặp nhau cứ làm ngơ. Đã không như là mơ, nên tình cờ.
Em ơi anh đi nghe nghe.
Hỏi đi đâu vậy?
Em anh võ anh biết sao còn hỏi. Anh đi dân câu.
Dân câu gì giờ này?
Vô mấy ngàn bỏ túi coi.
Đi dân câu mà cần tiền hả?
Mua giày chị lai trai em ơi.
Thôi vậy không có cho tiền. Nghe hỏi mày nè.
Hỏi hoài, anh nói rằng anh đi văn câu.
Phải không đó?
Phải mà.
Anh đi văn câu trên chiếc buồng câu.
Anh có cây sào, anh trông hào hào, trông hào hào.
Em mời anh sao đi văn câu.
Văn câu lấy gì ăn?
Anh trong buồng, anh đi văn câu.
Cắm cây sào nghe sóng liền rào, gió dạt vào. Vui lắm em ơi.
Nè, anh hãy nhìn thẳng vô mắt em đi, để em thử tìm xem có gì sao nào lạc vào trong sông. Đêm nay không phải anh đi câu văn, mà anh lại câu rê tìm một con cá lạc hướng sông đốt mồi thừa thải của ai rồi.
Em nói anh câu rê cái gì chứ?
Anh câu rê cô hai lá con gái du từ chồi.
Ê em,
anh thề đi, anh nói thiệt nè, anh gặp cô hai lá phải không?
Có, nhưng gặp chào hỏi sơ sơ rồi đi luôn à.
Anh đi luôn thiệt không? Chuồng anh có ghé bờ không?
Cũng có, bởi thấy cổ khiên hoài dừa khá nặng, anh ghé anh tiếp cổ để chúc tình xóm thôn lân vậy thôi.
Tiếp tay hàng xóm thôn lân hay là vì tình xưa nghĩa cũ phải không?
Trời ơi, vợ tôi nó ghen nó rình rập. Trời ơi.
Em biết gian chuyện gì nên tình lỡ. Tới khi em về anh làm cưới, anh đừng giấu em.
Em đừng ghen hờn buông lời thông trách, dẫu xưa thật tình anh có để ý cô hay. Đến khi cô đi theo chồng, còn anh thì cưới em là thôi.
Nhưng nay cô ly thân rồi thì ai gì nỗi tơ tình
xưa. Em ơi, em đừng nghĩ thế. Người nào phận nấy anh làm chi cái lăng nhăng. Trong khi anh chỉ thấy vợ anh là nhất sư ở trên đời.
Thôi em không tin, anh đừng giả dối bôi trơn môi mở và đem lời đường mật cứ ngỏ trong lời. Anh dụ em phải không? Anh tưởng em ngu lắm hả?
Không phải. Một vợ nằm giường lèo, hai vợ chi ngủ chèo queo.
Xí, người ta nói sông sâu bao nhiêu nước cũng vừa, trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng.
Anh có hầm chi canh khê bưởi vòng, một vợ một chồng khói sợ si đãi mà lâu thôi. Bây giờ em cho anh đi rồi phải không?
Không cho đó.
Rồi nữa rồi, cho anh đi đi mà. Văn câu vui lắm em ơi. Trời thanh gió mát, cá cắn câu giấy đuôi gọi nhau. Nửa đêm văn câu, anh ngó lên thấy muôn vì sao.
Ngó lên vì sao mà có gì vậy?
Kèm thừa không đô, che nắng mưa giấc mơ gì đâu.
Giờ thì không đó à.
Thùng ghe đi theo, sông gió lên phải quay về mau.
Vậy cho ham đi. Em mời anh văn câu ra sao?
Vui lắm em ơi.
Anh đem câu văn phải không?
Phải. Anh đem câu văn, con cá nào ăn, con cá ham mồi, con cá rồi rơi, cá rồi rơi. Có một sĩ nướng một con là đã lắm em ơi.
Em mời anh văn câu vui không?
Ủa? Anh nói rằng anh vui sao không?
Anh vui sao không? Như cá về sông, như sáo rồ lòng. Sáo rồ lòng, con cá rồ lòng, con cá rơ sông.
À, em ơi anh nhớ ngày xưa đương thời con gái. Tóc em dài em cài bông thiên ly, cái miệng em cười anh để ý anh thương. Cũng bởi anh thương nên anh thường lui tới, đi ngang nhà ma, cái tay anh xa cái cẳng anh quỳ, vì thương con má. Hò thương con má đâu xa, vì thân con cay đắng khổ cực trăm đường.
Em biết đánh anh mà, đã muốn thì thôi, có ai chần lối đằng đường. Đàn ông người nào cũng vậy, đói con rách áo tèm hem, lo con mắm cất lại thèm đó.
Ý, no ấm thèm nọ kia, đói đau lết về với vợ, sống làm người vô hậu xấu lắm em ơi. Bao nhiêu vàng ngọc trong đời, làm sao bằng được vợ tôi chung tình. Thiệt mà.
Nè, tôi cho anh biết nè, đàn ông có thường mềm miệng dẻo mũi để gạt lừa lòng vợ. vì đàn bà thường cản lòng như dĩa mà.
Em đừng nói kỳ với em.
Bây giờ bởi lo làm ăn nên em già em xấu, nên anh mới bày đặt sanh tâm. Người ta trắng, người ta đẹp hơn em mà.
Anh nói không có đâu mà. Người ta trắng da vì bởi phấn dồi, còn vợ câu đen da vì bởi trứng ngồi nắng mưa. Áo gấm tiêu vai vợ ai tôi không cần biết, chớ áo giá hoàng tôi biết vợ tôi chung tình.
Em cũng biết dẫu có ghen, nhưng mà nếu anh hết thương em thì có cột chân cũng khó lòng mà giữ anh cho được. Bởi thương chồng phải lụy cùng chồng, đắng cay cũng chịu, mặn nồng cũng cam.
Thank you. mổ chú tiếp cái đấy là cũng nhiễm mà.
Tại con nghe tôi nghe chứ không phải con nghe mà tôi nhắc con nghe.
Thôi con ơi, con có đem tiền hay?
Con đi đâu? Con tự chết cả đời lên.
Chết cả đời lên.
Chết cả đời lên. Chết cả đời lên. Chết cả đời lên. Chết
cả đời lên. Chết cả đời lên. Chết cả đời lên. Chết cả đời lên. Chết cả đời lên. Chết cả đời lên.
Chết cả đời lên. Chết cả đời lên. Chết cả đời
lên. Chết cả đời lên.
Chết cả đời lên. Chết cả đời lên. Không nhìn chết trời, trời ơi tao bỏ công ăn việc làm không có tiền đi xe nữa, tiền cho mà đồng nó còn tới 100 tư lận. Bỏ cô tưởng cậu cháu tôi giàu có lắm hay sao mà kỳ nhà mà cũng chết trời. Trong lòng của tôi đang làm gì?
Thank you. Thank you.